Khúc tình trên lưng ngựa hoang. Mạc Thụy. Thằng này tướng giống giang hồ quá, chứ đâu giống ca sĩ. Trong thứ ánh sáng cũ kỹ và có phần bệ rạc của một phòng trà vẫn đang níu giữ những gì xa xăm, gã bệ vệ bước lên trong tiếng nhạc tình dìu dặt, nở ánh cười đông doang về phía thưa thớt khán giả của đêm nay. Từng thớ cơ bắp thị hiện rõ trên bộ veston lịch lãm như đang cố che đậy một hình hài gai góc bên trong. Từng sợi gân thanh quản nổi rõ rệt trên cổ gã, men theo thứ âm thanh đậm mùi đàn ông tính đang từ tốn phát ra như khói thuốc được nhả thành từng vòng. Đèn tắt, nhạc dừng. Gã về trong đêm đen, chỉ một mình, nơi căn gác trọ trong con hẻm sâu hoắm. Chỉ có tiếng gió hun hút hai bên vành tai lạnh ngắt. Đôi môi gã vẫn bập bùng khói theo một giai điệu nào đó còn dư âm trở lại. Có lẽ chỉ có khói và nhạc là hai thứ duy nhất để xua tan bớt cơn lạnh lẽo giữa đường về canh khuya. Những ngày tháng phòng trà rệu rã, gã có đôi lần nghĩ ngợi về những tháng ngày cũ, là những đêm vũ trường nhộn nhịp, và là lượt từng lớp người trong hình vóc hào nhoáng, bước đi ngạo nghễ trong một tâm thế háo hức, thể hiện cái tôi kim tiền từng bước lũ lượt vào bên trong căn phòng kín bưng và nhét nhồi đầy tiếng nhạc kích động. Gã Securit có dáng người cục mịch, hô lớn, mặt không nở một nụ cười dưới ánh mày rậm như tướng nhà binh, đứng trông chừng những hỗn độn xác thịt và nhạc quyến trong men rượu nồng nặc. Đã được 2 tháng kể từ ngày vũ trường cũ của gã bị đóng cửa và nghiệp mưu sinh đẩy đưa gã phải đầu quân về chốn này, nơi mà theo gã là một thế giới ngầm của mafia và giang hồ các đảng. Nơi mà đám vệ binh vũ trường sẵn sàng tẩn cho một tay khách say xỉn không biết điều một trận ra trò và quẳng trước cửa vũ trường như chơi. Chuyện xử lý lẫn nhau là điều diễn ra thường nhật. Gã xin nghỉ việc. Gã chợt nhớ về cái vũ trường nằm bình an trên đại lộ Hồng Thập Tự cũ, chỗ của những tay lắm tiền nhưng nghĩa khí và sòng phẳng, nơi họ dạy cho gã bài học đồng tiền không phải là tất cả, vẫn có thứ tiền không mua được, danh dự. Gã tự ý thức được việc bản thân gã đang làm thuê, bán sức cho miếng cơm của mình, nhưng tuyệt nhiên không phải chuyện luồn cúi để vòi tiền qua. Và chuyện nói với nhau bằng nắm đấm, dao hay súng lại càng xa lạ với gã. Mặc dầu khi tự dấn thân làm securit, gã đã vận cho bản thân lời răn rằng mình chính là tấm thớt mỗi khi có ẩu đả diễn ra. Mình thấy mình không thuộc cái giới đó, chẳng thà sống từ nhỏ tới lớn, có ăn, có chịu. Cuộc sống cho đi cái gì, nhận lại cái đó, cho máu, nhận máu, tự nhiên nhảy vô đó, rồi hưởng thụ chung với tụi nó, hưởng toàn cái chết không hả? Tiếng động đêm vũ trường khép lại, gã lang bạt khắp đất Sài Gòn để tìm lễ mưu sinh. Tuy vậy, xem ra, hình vóc và nét mặt của gã lại là một cản trở. Tới nỗi, gã chẳng dám đến chủ động bắt chuyện hay làm quen cùng ai, dầu trong bụng rất ưng người đó. Gã sợ sẽ làm người ta phát hoảng vì nghĩ tay này liệu đang có mưu đồ xấu xa gì với mình. Mà nhìn gã như vậy, cũng khó có ai đủ hồn nhiên để lại gần làm thân. Sao cũng được, gã cũng chẳng nề hà gì cho đời sống vốn đã quá quen thuộc với nỗi cô độc này. Nếu những người ở đây nhìn thấy nhân dạng của gã lúc còn ở quê nhà, chắc hẳn sẽ còn thêm phần dấy lên những nghi ngờ kỳ quặc nữa. Nhà của gã ở ngoài con đảo xa nhất về phía nam, men theo triền biển đẹp thẳm, nơi mà sau chánh biến, hơn một nửa dân cư trải lưới, sẵn thuyền bè đã rong buồm vượt biển. Năm đó, gã cùng mẹ ở lại, tiếp tục đời sống rì rào bên sóng biển. Những năm người ta vượt biển, và còn sống để định cư đâu đó ngoài kia xa lạ, bắt đầu gửi những chuyến hàng về cho quê hương. Thứ mà gã mê mẩn nhất là mấy cuốn băng nhạc mở bằng máy cassette. Gã chợt nghĩ, mình cũng biết hát kia mà. Chà, cũng từng một thời xông pha văn nghệ cấp huyện. Mỗi cuối tuần lại bán vé tổ chức nhạc hội cho dân cư trên đảo. Những tiếng reo hò và đèn đuốc trong đêm đảo xa lặng gió ấy xem ra chừng chưa xa lắm trong tâm trí gã. Cái đảo xa tít ấy, mỗi lần nhắc lại dấy lên trong gã một thứ cảm xúc tự hào mãnh liệt về những cư dân mộ điệu văn nghệ và thực sự là những thính giả khó tính bậc nhất. Vậy rồi, gã quyết thử vận may bằng cách đi thử giọng ở phòng trà. Cái phòng trà lập cập như một gánh hát cũ, sau cùng đã thâu nạp gã vào chuỗi đêm sáng đèn lên nhạc. Gã bước vào một cuộc đời mới, hay nói đúng hơn là quay trở lại đúng chính cuộc đời mình sau một cuộc ra đi để sang một ngã rẽ bất khả tiến. Đêm đêm, gã chút lời ca như hơi thở trên này sân khấu. Bà mẹ già ngồi thở phào trong đêm biển lộng gió. Bà thở phào cho đã qua những đêm thấp thỏm con bôn ba trốn vũ trường. Ngày đọc báo nghe tin dữ thì tức tốc gọi cho con để chắc ăn rằng thằng nhỏ giàu lớn xác vẫn hoài nhỏ xíu trong bà, vẫn còn bình an, mạnh giỏi. Ít ra thì phòng trà cũng đã kết thúc được chuỗi ngày lang bạt trong bấp bênh. Hồi xưa đi làm vũ trường còn có tiền boa, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, đâu có lo lắng gì. Bây giờ đi hát phòng trà đâu có boa biết gì, lương đủ tiền cơm mỗi ngày. Nghiệp ca là nghiệp diễn, ngoài đời thực có thể buông tuồng, nhưng hễ bước lên sân khấu, bất kỳ người nghệ sĩ nào cũng muốn bản thân thật tươm tất trong ánh mắt khán giả. Gã cũng vậy, mặc dầu chuyện chăm chút áo sống hoàn toàn xa lạ với một gã lăn lóc góc đời. Hỏi vui gã, liệu đi hát đã hoàn vốn mấy bộ đồ diễn chưa? Gã cười tỉnh rụi, một cọng chỉ cũng hỏng có. Gã khẽ rít một hơi thuốc, rồi kể cho tôi nghe về những ngày đầu đi hát. Thằng đàn ông cục mịch, đôi khi thô lỗ, chẳng biết chút nào là ngón nghề diễn xuất. Gã chỉ biết loay hoay nắn nót bài hát như một gã say. Gã say quên mất mình đang diễn, gã say chẳng hay biết chi dưới kia ra sao. Các bạn không biết chứ, mình đi hát là để bụng đói không đó. Ăn no là không có hơi hát, để bụng đói hơi đầy. Có thể lên hát 4-5 bài rồi xỉu ngang cũng được, nhưng mà hát rất là hay. Hát buông ra một bài hát rất là mệt, nhưng mà nhờ vậy trong lúc hát mình mới thể hiện được những gì của bài hát mà mình muốn làm. Đêm đó, gã trình diễn lần đầu đúng bài ca mà gã đã dùng để đi thử giọng. Chẳng biết có phải là định mệnh, trong khoảnh khắc tên của gã bị người sướng ngôn đọc lầm lẫn thành một cái tên khác, Lê Nguyễn. Sao cũng được. Gã lấy luôn tên này làm nghệ danh. Đời gã, thứ gì cũng xuôi chiều theo định mệnh của đời sống. Dẫu cho đời sống có lắm lúc chèn ép và bất công cho gã. Dẫu cho đời sống lắm lúc trói buộc những khuôn khổ và thứ lớp vào một kẻ ưa sự tự do, phóng đãng và có chút nổi loạn như gã. Được hát phòng trà, gã tỉ mẩn ráp nhạc cho riêng mình được non 40-50 bài. Dẫu cho đêm nào cũng như tối nào, chỉ được lặp đi lặp lại một hay hai bản mòn mỏi. Có lúc gã đùa phiếm, hát bài Điên với Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, giết chắc tao thành ngựa điên luôn quá. Nói về âm nhạc, đôi mắt gã chợt sáng lên dưới hàng lông mày hữu dũng. Nhạc không phải là cái gì cứng nhắc, vô khuôn khổ, biểu làm gì làm đó. Nhạc là nghệ thuật, là phải sáng tạo. Gã khao khát được tự do trình diễn cho thỏa lòng, thỏa sức giọng của mình với những bài lên cao thật cao và xuống trầm hết cỡ, để gửi đủ thứ khí chất mãnh liệt, kịch tính của một tay đàn ông vào trong đó. Trong gã, tưởng chừng như một con ngựa hoang lạc bầy đang mắc kẹt giữa chốn nhỏ chật hẹp. Ngựa hoang buộc phải thuần thục theo khe kẹt để được sống còn. Nhưng trong lòng nó chẳng bao giờ nguôi đi những khát khao và tha thiết. Hát ca say sưa trong quên lãng là thế, nhưng gã vẫn khước từ hai chữ nghệ sĩ. Gã tự coi mình là một bản thể bé nhỏ trong một phòng trà nhỏ bé. Với từng đó thính giả thì chưa dám gọi là nghệ sĩ. Mà chừng nào thoát khỏi nghĩ suy cơm áo thì khi ấy toàn tâm toàn ý mới trọn vẹn hai chữ nghệ sĩ. Những ngày phòng trà vắng tanh, anh em rút ruột bên giọng ca nhịp đàn buồn hiu hắt. Gã buồn bã đứng trông theo ngoài kia người ta tung hê một hình nhân buông từng tiếng rên ư ử theo nhạc điệu một cách dị hợm. Đó đâu thể gọi là hát được. Éo le thay, tên tuổi đó cùng những đoạn ghi hình ô hợp lại được lăng xê và đắt đỏ các lời mời gọi. Tất cả những sự tung hê ngoài kia như một cú tát đau điếng vào mặt gã và những anh chị em đêm đêm khóc ướt trên từng khúc nhạc. Gã lắc đầu, đời sống âm nhạc của Việt Nam mình bây giờ nó tạp nham quá. Đúng ra cái thành quả mà nó thâu nhận được không xứng đáng để nhận nếu nó ở một xã hội khác. Gã đau đớn nhìn thấu vào tâm can tôi bằng những câu hỏi đầy day dứt. Nền âm nhạc này sẽ đi đâu về đâu? Tại sao người ta lại lăng xê cái tên tuổi ấy? Cổ suý để hủy hoại nền âm nhạc, còn những người hát bằng tài năng, năng lực thật sự thì sao? Gã thở dài trong khi với tay thắp một điếu thuốc khác. Những ca sĩ chân chính thì khó lắm. Vì dòng đời nhiều khi không như là mơ, cho nên trong nhiều chuyện đành phải nhắm mắt nghe nghiêng. Gã quay sang kể cho tôi nghe về Sài Gòn, những điều đẹp đẽ đầy giản dị để nuôi dưỡng tiếp những mầm mống hy vọng và yêu thương ngày qua ngày trong gã. Sài Gòn trong gã không phải là những tòa cao ốc sang trọng hay những chốn xa xỉ hào nhoáng. Sài Gòn trong gã là những con hẻm bình dị, nơi có những xóm giềng vẫn còn thân tình với nhau. Là những ngóc ngách gần gũi có cà phê sữa đá bên hàng me bay bay trong nắng. Sài Gòn trong gã chỉ chân phương là thế, vậy mà có bận về đảo xa ít bữa là thấy nhớ nhung da diết. Từ giây phút đó, gã biết mình đã nặng tình, nặng nợ cùng mảnh đất này. Nơi gã thăng trầm cuộc đời, nhưng vẫn bước đi để được sống, được hát. Được hát với gã không chỉ là đứng trên sân khấu, đôi khi chỉ đơn giản là giữa đêm, thằng bạn ôm cây guitar tấu lên vài nốt là gã sẵn sàng hát sang sảng xuyên màn đêm chẳng chán trường. Với gã, đó là lúc người ca sĩ hát hay và thăng hoa nhất có thể, chẳng phải vướng bận hay nặng gánh bất cứ điều chi. Hỏi gã có nuối tiếc điều chi? Lại nụ cười đông răng, gã thì thầm, tiếc thì không, chỉ cảm thấy nợ. Rồi buông ánh nhìn ra xa xăm. Nợ một cuộc đời, một điều ý nghĩa. Nợ gia đình, một mái ấm. Nợ mẹ già, một đứa cháu nội. Chiều tàn rơi rớt trong thành đô một màu lam chiều buồn bã trên các tòa cao ốc ảm đạm. Gã quay bờ lưng trần sương gió bước đi trong chiều đơn chiếc về lại gác trọ. Chuẩn bị y áo cho đêm nay lại cất cao giọng ca. Là giọng ca tình cất lên trên lưng con ngựa hoang lạc bầy giữa chốn lao sao.
Vị khách cuối cùng.
Mạc Thụy. Người Sài Gòn mình có câu, ăn quận 5, nằm quận 3, hát ca quận nhất, cướp giật quận 4. Mỗi một quận là một đặc sắc nổi trội. Quận nhất là phải dành cho văn nghệ. Chỉ riêng khu vực này thôi đã từng có đến mấy chục phòng trà. Điển hình như Maxim, Khánh Ly, Tự Do, Queen Bee, Đêm Màu Hồng, Oak Chalet, Rex, Continental, Joe Marcel, Thanh Thế, Kim Sơn, Olympia, Văn Cảnh, Tháp Ngà, Ritz, Baccara, Macapane, v.v. Khách đến đó vừa nghe nhạc, vừa có thể nhảy đầm. Sau chánh biến thời cuộc, các phòng trà có thời gian ngưng hoạt động và tan tác nhiều. Mãi đến những năm 80 trở về sau, lần lượt vài phòng trà được gầy dựng trở lại và sáng đèn hàng đêm. Nhiều phòng trà khoác lên mình bộ cánh tân thời cho hạt nhãn quan xã hội mới. Nhưng vẫn có phòng trà cố thủ, kiên quyết giữ lấy lại đúng y bài bản xiêm áo và thước tấc của ngày xưa. Phòng trà cho đêm nay, không thứ bảy, nằm ảm đạm giữa một góc đường xa trung tâm đô thành. Có vẻ vắng. Tôi không chắc vì đây là mùa mưa, nỗi buồn nghệ sĩ. Hoặc bình xanh nó vốn vắng như vậy, hoặc thính giả đã an vị đợi chờ trong thính phòng. Mặt tiền được bày biện với những pano lớn thông báo các nhạc mục đang diễn ra. Chương trình kỷ niệm 40 năm nhạc vàng Sài Gòn xưa. Một tấm áp phích khác lại hội tụ đủ các tài danh nhạc sĩ. Người còn, kẻ mất. Duy chỉ có âm nhạc của tất cả là cùng đồng vọng. Mấy tấm quảng cáo này khiến chúng tôi dễ dàng liên tưởng tới một gánh hát nào đó trong một thước phim cũ kỹ. Sân khấu được dựng tạm bợ và mấy tấm phên che vòng quanh để tránh coi cọp là những tấm hình nghệ sĩ thật lớn hoặc những tấm bích chương giới thiệu tuồng hát mỗi đêm. Đó là kiểu không gian cổ điển nhất của nghề đàn hát. Phòng trà này và gánh hát như thế đều giống nhau ở chỗ cũ kỹ và ám đầy chất phong trần của nghệ thuật. Vì phòng trà không cho hút thuốc nên chúng tôi tranh thủ thắp vội vài điếu trước cửa vào. Vừa phím bàn mấy mẩu chuyện văn nghệ về những nhạc sĩ trên áp phích, vừa nạp nicotine đầy vào máu. Với chúng tôi, nghe nhạc vàng mà thiếu nicotine thì cứ như rượu ngon thiếu vắng bạn hiền vậy. Trong làn khói trắng, tôi nhìn lên tấm biển hiệu có khóa son được họa cách điệu và hai chữ tiếng xưa. Tất cả đều được sơn son thiếp vàng, một kiểu bảng hiệu được tỉ mẩn vẽ tay với những phông chữ và màu sắc theo kiểu thập niên 60, 70 còn y nguyên. Không gian bên trong được bao trùm một thứ ánh sáng vàng nhạt nhạt, được hắt ra từ bục sân khấu cao tầm 5 tấc hơn từ mặt đất. Sân khấu phòng trà khác sân khấu đại nhạc hội ở chỗ, chẳng có bộ phận hiệu chỉnh âm thanh theo từng tiết mục, chỉ có duy nhất một trái châu nhiều mặt giáp pha lê, trên đó ánh đèn nhiều màu sắc sẽ được phản chiếu qua trái chân châu này rồi tỏa sáng, thứ hạt sáng diễm lệ và phù phiếm của thăng hoa có đôi chút theo từng nhịp đàn, lời ca. Phải chăng vì lẽ này mà ánh đèn màu vừa làm biểu tượng cho sân khấu cũng vừa là một niềm ám ảnh khôn nguôi của người nghệ sĩ. Thính phòng không đông lắm, chủ yếu là những bậc trung niên và cao niên. Tôi không chắc liệu họ vẫn đang cố tìm hay níu giữ bầu không khí của phòng trà năm xưa ở chốn này, nơi mà người ta vẫn hữu ý tìm lại những kỷ niệm của một thời hoàng kim ấy. Tiếng mõ phát nhịp, rồi ban nhạc tấu lên khúc intro đầu tiên cho đêm diễn. Ban nhạc chơi nhã nhặn và hòa hợp một cách bất ngờ, không có hẳn những chát chúa và khô khốc của hiệu chỉnh âm thanh tân thời. Tôi những tưởng mình đang được nghe máy hát một cái băng Akai shotgun nào đấy. Những nhạc phẩm nổi danh lần lượt được cất lên, không phải bởi những Thái Thanh, Thanh Thúy, Carol Kim hay Envit Phương, mà là những giọng ca có thể thính giả ai cũng nhớ mặt, nhưng không phải ai cũng biết hay nhớ tên. Dù vậy, họ vẫn cất cao tiếng hát, một cách đầy nhã nhặn và từ tốn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thưởng lãm một chiếu nhạc xưa do các ca sĩ tân thời trình bày, và vì vậy tôi vẫn giữ một thiên kiến không mấy tích cực cho tới khi tận mục sở thị lần này. Tôi thì thầm với người anh kề bên. Có thế chứ, thế xảy. Quan bàn tới giọng hát, nội hàm cách trình diễn của những ca sĩ nơi đây thôi đã đủ gây nên một mối thiện cảm lớn trong tôi. Nhưng có điều chi kỳ lạ ở nơi đây. Những người nghệ sĩ đứng trên sân khấu tất thảy đều buồn, một điệu buồn man mát khó tả. Không chỉ trong mỗi lúc trình diễn, nỗi buồn đeo bám trên gương mặt của họ đến suốt tận góc khuất đằng sau thính phòng dành cho việc trang điểm. Tiếng nhạc dừng lại, lác đác vài tiếng vỗ tay, và những người ngồi lại trong thính phòng không tỏ ra được rằng họ có thích hay không thích màn trình diễn vừa rồi. Giọng sướng ngôn viên vẫn trầm ấm vang lên đều đặn và mượt mà. Một câu chuyện văn nghệ hay đời nghệ sĩ nào đó làm đầu đề giới thiệu cho nhạc phẩm kế tiếp. Giọng nói và cách đọc này khiến người ta dễ hình dung và liên tưởng đến lời nói dạo đầu trong các băng nhạc Xuân Ca, Diễm Ca hay Trường Sơn vân vân trước 75. Phía bên này cánh gà, các ca sĩ đã xiêm y phục sức xong và ngắm nghía lại bản thân trước tấm gương lớn treo tường. Những y áo diễn này có vẻ là phục trang cơ hữu của phòng trà và được thay dùng hàng đêm. Thi thoảng ánh đèn nhiệt lượng chợt sáng lên, tôi có thể nhìn thấy những vân áo sờn cũ và những đường chỉ đã tà. Có vẻ đây là những kịch bản được lặp đi lặp lại hàng đêm. Kịch bản mà tôi muốn nói không chỉ là kịch bản của chương trình, mà là kịch bản của những tương tác của con người và nghệ thuật ngay tại thính phòng này. Những gương mặt lãnh đạm đang ngồi với tư cách thưởng thức nghệ thuật. Những ánh mắt buồn phiền đang nhẫn nại thả tơ trên từng phím đàn lời nhạc. Những con người chán ngán việc một chiều dâng hiến và những con người không rõ nổi tâm thức đằng sau những cơ mặt im lìm thờ ơ. Về điểm này thì phòng trà ở đây khác hẳn gánh hát xưa. Cái gánh hát từ thành thị xuống phố huyện là đem theo ánh sáng văn nghệ đến với những khát khao của những người dân miền xa. Từng đó áo sống cũ kỹ, từng đó tuồng diễn đi diễn lại, đôi chỗ bị bể vì kỹ thuật, nhưng khán giả vẫn vỗ tay tán thưởng. Và với sự chân chất, lành tính của người miền xa, họ chẳng biết bày tỏ làm sao hơn cái niềm thương quý và trân trọng nghệ sĩ đang đem nghệ thuật đến với họ bằng những cái quạt hay cành hoa có kẹp mấy đồng bạc rồi ném lên sân khấu. Có những tình cảm chân phương đã ra đi mãi mãi cùng năm tháng. Tôi tìm cách phá bĩnh quy luật nơi đây bằng cách vỗ tay to hơn. Những bài sôi động lại giả vờ mượn tiếng guitar, bass mà reo lên bis, bis. Hoặc gặp phải đúng giọng ca mình thích thì đứng dậy sau chót để vỗ tay tán thưởng. Những người nghệ sĩ ngỡ ngàng với sự hiện diện lạ kỳ đêm nay. Tôi thấy dần những nụ cười thắp lên lại từ lúc nào của các ca sĩ vừa ban nãy còn mang dáng điệu buồn hiu. Họ bắt đầu bày biện một bữa tiệc âm nhạc cầu kỳ hơn với những ngón nghề diễn xuất trong từng nhạc phẩm. Và đặc biệt là những đôi mắt ấy không ngừng nhìn về và tìm kiếm ánh mắt của chúng tôi nơi chỗ chúng tôi ngồi. Bất giác, có lẽ chúng tôi trở thành mảnh phao cứu rỗi bất ngờ từ đâu xuất hiện trong những chuỗi dài lênh đênh chán ngán. Chúng tôi không có quạt và hoa, chúng tôi chỉ có những cánh tay vỗ và ánh mắt khích lệ. Tuy vậy, có lẽ với họ vậy là đủ. Về sau, trong một lần có dịp trà dư tiểu hậu cùng nhau, một người ca sĩ tâm tình cùng tôi rằng, đêm đó ai cũng vui và hạnh phúc, ai hát cũng sung và hay hết, giống như đêm đó tụi chị chỉ hát phục vụ mình tụi em vậy đó. Một đêm khác, tôi lặng lẽ vô trễ hơn giờ bắt đầu chương trình và tìm một góc thật khuất để âm thầm nhìn ngắm mọi thứ. Trong cô đơn, người ta dễ suy tưởng và cảm thấu nhiều lẽ hơn. Thính giả đêm nay vắng và có phần trẻ hơn. Gương mặt nghệ sĩ lại trở về điệu buồn như mọi khi. Giang dở giữa chương trình, nhiều con người đứng lên và bỏ lại tiếng nhạc sau lưng. Trong khoảnh khắc, tôi nghe nhói lên trong tim một cảm xúc lo sợ và thương cảm khó tả. Hai chàng ca sĩ trên sân khấu đánh mắt nhìn nhau và trao cho nhau một nụ cười khích lệ, chứa chan tình bằng hữu. Họ kết thúc màn diễn của mình bằng một cái huých vai đầy chất phong trần và đàn ông tính. Người sướng ngôn viên rời bỏ bục sướng ngôn, trở lại nguyên vẹn là một ông chủ phòng trà, một người nhạc sĩ lựa chọn ở lại sau chánh biến. Ông vẫn giữ nguyên cái thần thái đăm chiêu và nét ăn bận thanh lịch như xưa. Trong góc tối của thính phòng chỉ còn lại mình tôi. Ông thắp lên một điếu thuốc và nhà khói trắng bay lãng du trong ánh đèn màu vẫn hồn nhiên chiếu rọi khắp. Bài hát cuối, những chàng nhạc công lặng lẽ, vốn vẫn lặng lẽ, đồng loạt đứng dậy. Hai chàng chơi guitar chỉnh lại dây đàn và nhìn nhau cười đầy khoan khoái. Nhạc và trống trỗi lên một khúc đầy sôi động của nhạc phẩm Kim. Cớ sao buồn này Kim, cớ sao sầu này Kim, ai thương em hơn anh mà tìm. Trích bài Kim của Y Vân. Tôi chẳng thể nào khước từ được, bèn đứng lên nhún nhảy và đánh nhịp tay theo điệu nhạc đầy hồ hởi ấy. Quán giữa khuya chỉ còn lại tôi và ban nhạc và ông chủ phòng trà bên màn khói thuốc và ca sĩ vẫn hát. Nhưng có lẽ lại là khoảnh khắc đầy sinh khí nhất của suốt chuỗi dài trong đêm nay. Tôi thầm nghĩ trong trìu mến về những hoa mộng nghệ sĩ. Họ đang chơi cho chính mình giữa tình ái hữu văn nghệ. Nhạc dứt, anh nhạc công đặt cây đàn xuống rồi bỗng reo lên như trẻ nhỏ. Đi nhậu mấy đứa ơi, chờ gần chết mới tới bài cuối, mừng hết lớn.
Người đàn ông trong bóng tối.
Mạc Thụy. Thằng chả ốm tong, gương mặt lưỡi cày, kèm mái tóc rẽ ngôi, thẳng tắp càng hằn thêm sự còm nhom đó của chả. Ai mà thèm để ý chả chứ? Ôm cây đàn ngó khắc khổ thí mồ. Công bình mà nói là vậy. Đêm ở phòng trà tiếng xưa, văng vắng giữa mùa mưa, vì tôi thì còn mải ngắm tiếng ca lệ nhòa của mình. Chả cũng ngộ. Bình thường nhìn coi bộ cũng lãng tử, vậy mà lúc đánh đàn lại đeo thêm cặp kiếng, dòm tỉ mẩn, chăm chút như ông giáo già chấm bài thi. Chả chỉ được cay nhiều lúc cao hứng, nhắm mắt, bặm môi, lươn lướt mấy ngón tay khô đét như rễ tre trên sợi dây đàn ngó cũng phiêu linh dữ lắm. Mà kể cũng kỳ khôi, vì cứ hết một màn diễn, thay vì ngồi yên xả hơi, nghỉ tay chuẩn bị đàn nữa, thì gã lại bấm nhấn nhá vài hợp âm và đàn liên hồi. Vì lúc này bộ phận chỉnh âm đã ngắt tiếng nhạc cụ, nên khi nhìn chả như đang xem một thước phim bị tắt hết âm thanh vậy. Chả là một hình ảnh đối nghịch hoàn toàn với những viễn cảnh về một tay chơi tây ban cầm, hoặc chí ít cũng phong trần, hoặc sao cho ra dáng mảnh khảnh kiểu nghệ sĩ tính. Nhìn chả chỉ thấy khô đét mà coi bộ giống những gã nhân viên bàn giấy nhiều hơn là biết chơi nhạc cụ. Không thấy xíu nhạc tính nào toát ra từ diện mạo của chả hết. Lần duy nhất tôi cảm kích với phím đàn guitar bass của chả là khi chả chơi nhạc phẩm Kim kết màn đêm diễn. Chả tháo cặp kiếng, có lẽ là kiếng lão, rồi đứng bật dậy, đung đưa cái bộ dạng gầy đét tợ hồ như những tay chơi kích động nhạc thứ thiệt. Trông đầy hưng phấn và say mê, dù lúc này đã giữa khuya, sau một đêm diễn dài và thính phòng thưa thớt. Và vậy là đủ đẹp đẽ về hình ảnh sao chót cho một đêm phòng trà rượu rã. Cho tới khi chả buông đàn một cái, rồi bước xuống sân khấu cũng cái một. Biểu mừng ghê, được tới giờ đi nhậu. Thằng chả có máu từng. Ở một quán ven đường vắng tanh, chúng tôi ngồi cùng cánh nghệ sĩ phòng trà sau giờ diễn. Ai cũng hào hứng vì gặp gỡ được những người bạn mới. Tôi thì vẫn say sưa với nàng thơ của mình, cùng những câu chuyện thật dài nàng kể về cuộc đời ca hát của nàng. Thi thoảng lại liếc mắt sang thằng chả. Nhìn kỹ, giữa những làn khói thuốc, cũng có lúc thằng chả nhìn nghiêm nghị và bộc trực gì đâu trong đôi mắt. Tôi đôi khi nghe lóm về chuyện gì đó chả kể. Chẳng đâu vào đâu rõ ràng. Có lẽ chất men vừa khiến xui người ta phải bộc lộ những sự thật ẩn giấu chôn sâu, nhưng cũng vì nó mà mất đi lý tính, thành thử cái gì cũng rời rạc, tiêu vẹo. Nhưng chắc rằng đó là lúc một bản thể đàn ông tính ngay ngắn khác trong cả. vốn thường ẩn náu sau vẻ ngoài tưng tửng, trỗi dậy. Chả than đời, chả buồn. Có gì đâu kể. Ông già của chả là họa sĩ chứ bộ. Vậy mà chả suốt ngày ôm đàn nghêu ngao, chả thiết tha gì màu vẽ hay bút cọ. Rồi ông già dẫn tay qua chỗ người bạn làm ban nhạc kể. Mày dẫn nó theo dạy cho nó vơi, chứ suốt ngày cứ ôm đàn nghêu ngao. Mang tiếng là đi học nghề, nhưng thực sự chẳng có trường lớp gì ngoài những ngón đàn rụng suốt thành quen tay, mà chả kêu là nghề dạy nghề. Năm đó chả ngót nghét 15 tuổi đầu. Chả nói chả chẳng có gì ngoài mê nhạc. Đồng lương nhạc công đâu có bi nhiêu. Thành thử ăn cho qua bữa là chánh. Toàn bánh mì chan nước tương giã chiến, rồi uống nước lã cầm hơi. Chứ đừng nói cơm hay mì gói là thứ xa xỉ phẩm. Làm đàn ông chót mê cà phê thì đành nhín chút tiền để sáng sớm nhịn ăn ngồi quán. Chả có cái chiêu tranh thủ quán vắng khách, liền biểu cô chủ quán mở dùng cuốn băng cassette của chả thủ sẵn theo người, có thu thanh mấy bản nhạc tủ. Nghe băng rồi bắt chước người ta đặng cọp dê, copy theo. Chắc ngoài ông thầy trong ban nhạc thì mấy cuộn băng này phải là thầy thứ hai của thằng chả. Tiền lương chả lánh ra, chưa cầm nóng tay là đi chia đều hết cho mấy hàng quán. Vậy mà chả cũng bông đùa, biểu ca sĩ ký tên khán giả ái mộ thì chả cũng ký tên đều đều mấy quán quen mặt hết. Chả lúc nào cũng tưng tửng. Uống nước sống qua ngày, ký sổ ăn cầm hơi mà cũng bày đặt từng cho được. Chắc nhờ từng mà ôm cây đàn suốt mấy chục năm, ai biết đâu. Đôi khi tôi cũng thầm nghĩ, chà, ca sĩ hát hay còn có người tán thưởng. Chứ đàn hay trống giỏi phụ họa cho màn diễn cũng ít ai để tâm để ý. Chẳng hạn, ban đầu, tôi cũng chẳng chú ý mấy tới chả. Cho tới lúc nghe lõm bõm vài câu chuyện mà chả than buồn. Để hóa ra, đằng sau lớp vở tưởng chừng từng mà sâu cay là một nhân dạng khác hẳn hòi. Mà chót kể cái chi buồn buồn, chả lại lái sang chuyện phiếm gom nhặt hồi nằm ôm đàn chinh chiến ở miệt dưới. Bữa đó nha, đi diễn có Minh Vương, Lệ Thủy nè. Trời ơi, ta nói, xuống dưới người ta thường dữ lắm. Có bà má kia nói, con Lệ Thủy hả con? Sao mà con ca hay quá? Má là má mê con lắm đó. Sao lúc nào con cũng trẻ đẹp hết vậy? Năm nay con nhiêu tuổi rồi? Đó nghe. Bà Lệ Thủy mới nói tuổi xong, bà má mới, à vậy hả? Vậy là con lớn hơn má 2 tuổi. Ta nói, má con ngọt xớt. Ai cũng phì cười với sự tiếu lâm của chả. Chả nói đời chả không có gì tiếc nuối, chỉ buồn chuyện ông già. Chả là Lê Lam, con trai của họa sĩ Lê Chánh, người được mệnh danh là họa sĩ cung đình, có lẽ dựa theo tên một họa phẩm nổi tiếng của ông. Lê Chánh là một cái tên nổi danh trong làng hội họa tại Sài Gòn trước 75, nhưng cho tới nay dường như chẳng còn mấy tài liệu về người đàn ông này. Nhưng di sản của ông có cái còn, cái mất hoặc tứ tán đâu đó trong nhân gian. Chẳng hạn tượng đài thủy quân lục chiến trước tòa nhà Quốc hội do ông tư vấn đã bị giật sập sau này, hay bức họa chị em Thúy Kiều, Thúy Vân trên đường đi chảy hội trong tiết Thanh Minh hiện vẫn còn treo trong Dinh Độc Lập từ trước cho tới nay. Vậy mà, sau rốt, trong tay đích tử của ông Lê Chánh chỉ còn mỗi đúng một bức họa của cha mình. Có lẽ một phần do máu nghệ sĩ tính của ông già, không màng tài năng và giá trị tác phẩm của mình. Hễ bạn hữu thương là dành tặng. Thành thử trải qua mấy cuộc biến động, di sản ông con còn nắm giữ chỉ còn vòn vẹn một bức tranh. Nghe đâu về sau này, tài tử Chánh Tín có lâm vào cảnh tán gia bại sản, phải bán đi bức họa cung đình và tượng do ông Lê Chánh điêu khắc, thằng Chả buồn đứt ruột. Ông tài tử có gặp Chả xin lỗi, Chả cũng buồn hưu. Người chi ngộ, tưởng từng từng mà cũng có lúc biết buồn, buồn não ruột. Nhưng để nói về kỷ niệm đẹp, mắt Chả luôn ánh ngời lên những tia tươi sáng và hạnh phúc là khi thằng nhỏ Lê Lam mới bây lớn đứng hầu rượu cho Lê Chánh và Trịnh Công Sơn đối ẩm. Ông Sơn khi đó chơi thân thiết và mến phục tài năng của Lê Chánh. Thường thường có sáng tác mới, bèn đem sang khoe họa sĩ Chánh. Sơn chép mấy bản nhạc của mình thành tập, nhưng không chép liền mạch mà chừa một trang trống sau mỗi bản nhạc. Hễ có dịp đối ẩm, Sơn sẽ ôm đàn ca, còn họa sĩ Chánh sẽ nhắm mắt, nhấm rượu, nghe lời ca tiếng nhạc của Sơn mà đặt bút, phóng túng một vài nét họa lên mặt sau của tờ nhạc. Thế là trong nhạc có họa, trong họa lại có nhạc. Hình ảnh đó ám ảnh mãi trong tâm trí cậu bé Lê Lam là thành Chả về sau này. Tập tờ nhạc có di họa của ông già Chả ở trong, sau này lưu lạc nơi đâu chẳng rõ. Chả tiếc hoài, duy chỉ có ký ức những ngày hầu rượu hai ông nghệ sĩ lớn là đau đáu hoài trong tâm trí Chả. Coi bộ ai cũng lùng chùng sau mấy câu chuyện đời vừa kể. Chả bèn pha trò chọc ngoáy mọi người. Kỳ này, thay vì kể chuyện phiếm, Chả quay qua đóng nhại lại mấy tiết mục của Quái Quyệt, Trần Văn Trạch. Từ chuyện cái đồng hồ cho tới chuyện cái telephone, hứng lên, Chả bắt nhịp. Chúng tôi hát theo điệu bài sổ số hay phát trên đài truyền hình hồi trước 75, cũng của Quái Kiệt Trạch. Chả làm vừa giống Quái Kiệt Trạch, lại vừa có chất từng của Chả, khiến ai cũng không mím được môi. Chả này, nếu nhỉ đàn đi làm tấu hài, coi bộ cũng đắt, mà còn được nổi danh nữa không chừng. Ôm cây đàn chi, không ai thèm để ý. Mà chót ôm cây đàn, thì đôi khi nghiệp mưu sinh buộc Chả phải làm điều Chả ghét. Chả bèn làm giọng chèn bẹt, rồi nhại mấy bản nhạc à la mốt, hương phẩm hiện thời. Chả biểu, trời ơi, tôi ghét cay ghét đắng. Dăm ba lần, máu nghệ sĩ tính thừa hưởng từ ông già trỗi dậy. Chả bỏ ngang, không thèm đàn. Nhưng vì ông bầu năn nỉ quá, thấy tội, Chả đành đàn cho chót. Vậy mà Chả vẫn lèm bèm. Tức là tức mấy ông quản lý kìa. Ai đời để cho mấy bài đó được lưu hành, làm hư hết một thế hệ. Tụi trẻ giờ nghe nhạc gì đâu. Đời Chả giờ phòng thâu chỉnh âm cũng làm qua, đi đàn cho ban nhạc cũng qua đông qua tây đủ cả. Coi cũng là có chút gì làm hãnh diện với ông già, hồi nằm nằm tay dắt theo đoàn hát. Giờ cũng có chút gì gọi là tên tuổi trong cánh chơi nhạc. Nói đoạn, Chả quay qua nàng thơ của tôi, dặn cổ hát chỗ này bữa nay chưa được, chỗ kia còn thiêu thiếu. Rành rẽ mà sành sõi, vừa như một nhà chuyên môn nhạc học, vừa như một người anh trai của mọi người. Tự dưng cái diện mạo tưng tửng của thằng Chả đâu mất tiêu trong suy nghĩ của tôi. Mà lúc này cũng chẳng dám ngó lơ Chả như hồi trước nữa. Chả than thở, nói được cái nào hay cái đó, chứ có nhiều cái mình thấy không được, chưa ổn, sai rồi, mà vì thân làm công ăn lương nên nói ông bà chủ đâu có nghe, họ có cái bảo thủ của họ. Thành thử, nghệ thuật đôi khi cũng có những giới hạn không rành mạch của nó trong đời sống kim tiền. Ít nhất chú tâm để làm tròn vai của một tay nhạc công thiện nghệ trước khi là một nghệ sĩ Tây Ban Cầm sắc nét đã là một thành công trong nghệ thuật của Chả. Vì nghệ thuật là có cả lý và tình. Chúng tôi từ biệt Chả và anh chị em khác trong ban nhạc lúc giữa khuya. Chả vai vẫn đeo đàn, dáng bộ còm nhom, lái chiếc xe về trên xa lộ thanh thang. Chắc chỉ có tổ ấm với cô vợ chịu thương chịu khó và mấy đứa nhỏ biết nghe lời mới làm động lực mãnh liệt nhất với đời gã bây giờ. Chả nghĩ, đời chả khổ, chả không muốn mấy đứa nhỏ đi theo mình. Nói là vậy, mà hễ chủ nhật nào, chả diễn hòa tấu trước sảnh đại hí viện đô thành. Có tụi nhỏ ghé coi, chả lại thấy lâng lâng tự hào. Và thoáng đâu đó, thằng nhỏ là hình ảnh của chả hồi 15 ngày đó. Chả cũng đành tặc lưỡi thôi đời cho chi nhận đó. Miễn sống sao cho thỏa lòng đam mê của mình thì thôi cũng mãn nguyện. Chả về thật, tôi vẫn ngó đâu đó xa xăm theo cái bóng khuất dần của chả. Lòng chẳng biết nên phì cười theo mấy trò đùa bỡn ban nãy chả tấu, hay man mác đâu đó trong bản nhạc cuộc đời của chả. Đêm đêm, chả tấu nhạc cho mỹ miều, nâng dìu giọng hát người ta, hầu làm vui lòng thiên hạ. Tới phiên ban nhạc đời riêng chả, chả loay hoay tự chơi sao cho vừa, nốt lặng, nốt trầm. Chắc tại ánh đèn màu ở tính xưa tối quá, chẳng chiếu sáng nổi thằng chả đang ôm đàn đứng sau lưng người ca sĩ. Cũng tại chả, chơi đàn chi chú tâm quá chừng, đeo cặp kiếng, mắt ngó đăm đăm tờ nhạc, cười khóc với phím đàn chi hoài. Ai mà hay!